làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống Cơ Đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi Cơ Đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về quyền năng của Đức Thánh Linh vận hành qua các môn đồ trong những thập niên đầu hình thành hội thánh tại Jerusalem và công cuộc truyền giáo trong đế quốc La Mã. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Dòng sông của Trần Thượng Trí qua tiếng hát Hồng Châu.
Thần linh đến trên tâm hồn ta. trên đời tôi chỉ có Chúa mà thôi. Đường đi cho dù gai góc nhưng bình an bước không lo ngại chi, dù mưa hay dù bao tố nhưng đời tôi có sông bao la tình yêu. Chúa ơi, muôn nơi trên trời, muôn nơi trên đời, tôi chẳng còn ai ngoài Chúa. Hiền vinh Đức Chúa Trời ban cho người niềm vui mới. Trên đời tôi chỉ có Chúa mà thôi.
Trong Công vụ các sứ đồ chương 9, sử gia Luca ghi lại một biến cố quan trọng Chúa thực hiện trong cuộc đời của một con người cuồng nhiệt chống Chúa, chống hội thánh, nhưng đã trở thành một dụng cụ hữu hiệu trong tay Chúa. Con người đó là Saul. Sự kiện kỳ diệu này minh chứng quyền năng của Đức Thánh Linh vận hành qua tin mừng được giao giảng để đem hy vọng sống cho thế giới tối tăm vô hy vọng. Sách Công vụ các sứ đồ chương 9 câu 1 đến câu 19 ghi lại biến cố này như sau. Bây giờ Saul chỉ hằng ngăm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi, đến cùng thầy cả thượng phẩm xin người những bức thư để gửi cho các nhà hội thành La Mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông đàn bà, thì trói giải về thành Jerusalem. Nhưng Saul đang đi đường gần đến thành La Mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người ngã xuống đất, nghe có tiếng phán cùng mình rằng: "Hỡi Saul, Saul, sao ngươi bắt bớ ta?" Người thưa rằng: "Lạy Chúa, Chúa là ai?" Chúa phán rằng: "Ta là Giêsu mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm." Những kẻ cùng đi với người đều đứng lại sững sờ nghe tiếng nói mà không thấy ai hết. Saul đứng dậy khỏi đất mắt rũ mở nhưng không thấy gì hết. Người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa Mách. Người ở đó trong 3 ngày, không thấy, không ăn và cũng không uống. Tại Đa Mách có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng người trong khải tượng rằng: "Hỡi Anania." Người thưa rằng: "Lạy Chúa, có tôi đây." Chúa phán rằng: "Hãy đứng dậy, đi đến đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Saul người Tạt Sơ ở nhà Juda, vì người đương cầu nguyện và đã thấy một người tên là Anania bước vào đặt tay trên mình để cho người được sáng mắt lại." Anania thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người ở đây có chọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho để bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài." Nhưng Chúa phán rằng: "Hãy đi, vì ta đã chọn người này làm đồ dùng ta để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nả." Anania bèn đi vào nhà rồi đặt tay trên mình Saul mà nói rằng: "Hỡi anh Saul, Chúa là Giêsu này đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi đến đây, đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và được đầy Đức Thánh Linh." Tức thì có cái chi như cái vảy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt rồi chờ dậy và chịu bắp tem. Khi người đã ăn uống rồi thì được mạnh khỏe lại. Saul ở lại một vài ngày với các môn đồ ở thành Đa Mách, người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Phàm những người nghe đều lấy làm lạ mà nói rằng: "Không phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Jerusalem những người cầu khẩn danh này, lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao?" Còn Saul lần lần càng thêm vững chí bắt bẻ những người Juda ở tại thành Đa Mách mà nói rõ rằng Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Cách lâu ngày, người Juda mưu với nhau để giết Saul, nhưng có người báo tin cho Saul về cơ mưu chúng nó. Người ta lại canh giữ các cửa thành cả ngày và đêm để giết Saul. Xong, lúc ban đêm, các môn đồ lấy thúng dòng người xuống ngoài vách thành. Sau-lơ tới thành Jerusalem rồi, muốn hiệp với các môn đồ, nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ. Ba-na-ba bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thể nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người, lại thể nào người đã giảng dạy cách bạo dạn về danh Chúa Giê-xu tại thành Đa-mách. Từ đó, Sau-lơ tới lui với các môn đồ tại thành Jerusalem và nhân danh Chúa mà nói cách dạn dĩ. Người cũng nói và cãi với những người Hellenist, nhưng bọn này tìm thế để hại mạng người. Các anh em hay điều đó, thì đem người đến thành Cesare và sai đi đất Tạt Sơ. Đó là công vụ các sứ đồ chương 9 câu 1 đến câu 19. Câu chuyện Sau-lơ gặp Chúa trên đường đi bách hại hội thánh Chúa tại thành Đa-mách cũng được chính ông kể lại trong dịp tự bênh vực trước người Do Thái tại Jerusalem, ghi trong công vụ các sứ đồ chương 22 và trước vua Agrippa, ghi trong công vụ các sứ đồ chương 26. Qua đó chúng ta biết thêm một số chi tiết về ông. Sau-lơ là người Do Thái thuộc chi tộc Benjamin, trở thành một người phái Pharisee từng học với Gamaliel, là một rabbi nổi tiếng được người Do Thái tôn trọng. Không những có kiến thức giáo luật, Sau-lơ còn là một thành viên xuất sắc trong phái Pharisee, giữ lề luật nghiêm chỉnh, nhất là lòng cuồng nhiệt, chống đối hội thánh của Chúa Giê-xu mà Sau-lơ quả quyết tin rằng mình đang hầu việc Đức Chúa Trời. Với tín niệm và thành tích chống đối như thế, trong cảm nhận thông thường, chúng ta thấy ngay rất khó ngăn chặn, chứ chưa nói đến việc thay đổi con người Sau-lơ. Tuy nhiên, sự kiện sử gia Luca kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ chương 9 cho thấy cách Chúa đã làm với con người ghê gớm này. Thời điểm Chúa chọn để mặc khải cho Sau-lơ về Ngài, ngay vào lúc ông đang cùng đi với đoàn tùy tùng để truy lùng và bách hại môn đồ Chúa tại thành Đa-mách, cách Jerusalem mấy ngày đường. Hoàn cảnh và cách Chúa bày tỏ về Ngài cho Sau-lơ cũng đầy ấn tượng. Đang giữa trưa mà một luồng ánh sáng cực mạnh chói lọi hơn ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào người, đến nỗi Sau-lơ ngã xuống. Rồi có tiếng nói vang lên. Những người cùng đi nghe tiếng nhưng không hiểu và cũng không biết và không thấy ai. Riêng Sau-lơ thì câu hỏi cật vấn rõ từng lời. Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bách hại ta? Sau-lơ biết luồng ánh sáng đánh vào mình và tiếng nói cật vấn vì sao bách hại Ngài. Phản ứng tự động, Sau-lơ đáp lại bằng câu hỏi. Lạy Chúa, Chúa là ai? Tiếng nói trả lời. Ta là Giê-xu mà ngươi đang bách hại. Ông hiểu ra ngay, việc ông đang làm xúc phạm đến Chúa Giê-xu, nhưng có lẽ vẫn còn một điều ông thắc mắc là vì sao bách hại môn đồ Giê-xu mà Ngài lại bảo là bách hại Ngài. Sau-lơ đang bối rối, thì mệnh lệnh kế tiếp truyền bảo ông phải vào trong thành Đa-mách rồi sẽ được hướng dẫn thêm. Điều làm Sau-lơ thúc thủ là cả hai mắt bị mù, phải nhờ người dắt vào thành, và tất nhiên toàn thể kế hoạch bách hại bị hủy bỏ. Bây giờ con người hung hãn đầy quyền lực bỗng trở thành phế nhân và trong suốt 3 ngày, Sau-lơ nằm yên một chỗ, không thấy, không ăn, không uống. Chúa không tiết lộ cho nên sử gia Luca không viết gì thêm về những chuyển biến trong suy nghĩ của Sau-lơ suốt 3 ngày này. Tuy nhiên, khi theo dõi diễn tiến chúng ta có thể suy ra rằng Sau-lơ rất cần thì giờ yên tĩnh, không làm bất cứ điều gì khác, thậm chí không thấy, không ăn, không uống, để tập trung vào những điều thiêng liêng sâu lắng hơn về Đấng đã dùng uy quyền tối thượng của Ngài, buộc ông phải dừng tay, phải chấm dứt điều bấy lâu nay, vẫn nghĩ mình sốt sắng hầu việc Đức Chúa Trời, trong khi Chúa Giê-xu tuyên bố ông bách hại Ngài. Cả cuộc đời Sau-lơ cho đến giây phút ngã xuống trong luồng ánh sáng cực mạnh từ trời là một cuộc đời tận tụy trong Do Thái giáo, học hành tuân giữ giới luật, và gần nhất là cuồng nhiệt chống lại các môn đồ Giê-xu, một tử tội bị các thầy cả và tòa công luận kết án, đóng đinh lên thập hình ngay bên ngoài thành Jerusalem mà các môn đồ Ngài quả quyết là đã sống lại. Bây giờ đến phiên Sau-lơ vào lúc ngã xuống trong luồng ánh sáng chói lọi kia lại nghe chính tiếng Giê-xu truyền phán cho mình. Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bách hại ta? Qua kinh nghiệm này, Sau-lơ không thể nào phản bác sự kiện Giê-xu đã bị đóng đinh, đã chết, nhưng nay thật sự đang sống đầy quyền năng. Về sau, ông đã nhắc lại kinh nghiệm này, diễn giải rõ ràng sự kiện Chúa phục sinh hiện ra cho ông trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 3 đến câu 11 như sau. Trước hết tôi đã dạy anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh. Ấy là Chúa cứu thế chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Và Ngài đã hiện ra cho Cê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó, cùng một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sinh non vậy. Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy, và là điều anh em đã tin. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 3 đến câu 11. Như vậy, trong kinh nghiệm Sau-lơ gặp Chúa Giê-xu phục sinh, không phải ông gặp Chúa bằng xương bằng thịt như các sứ đồ kia, nhưng Chúa Giê-xu ông gặp trên đường Đa-mách là qua quyền phép Đức Thánh Linh. Một trong những sứ vụ của Đức Thánh Linh trong trần gian là thể hiện Chúa Giê-xu trong đời sống tín nhân, theo như lời Chúa hứa trong Phúc Âm Giăng chương 14, câu 15 đến câu 20, bảo Ngài sẽ đến với các môn đệ, ở với và ở trong các môn đệ qua thân vị Đức Thánh Linh. Đây cũng chính là phương cách Chúa cứu thế Giê-xu ở với chúng ta và ở trong chúng ta ngày nay. Trong biến cố Sau-lơ gặp Chúa Giê-xu, chúng ta thấy rõ sự vận hành kỳ diệu của Đức Thánh Linh không qua phương cách siêu nhiên trong không gian và thời gian để Sau-lơ biết Chúa, nhưng Ngài cũng tác động trong lòng một môn đồ trung tín trong thành Đa-mách là Ananias để đến với Sau-lơ trong hoàn cảnh tự nhiên, giúp Sau-lơ hội nhập lại với thực tế cuộc sống, chuẩn bị cho ông trong sứ vụ Ngài sai phái. Công vụ các sứ đồ chương 9 câu 10 đến câu 19 kỹ thuật như sau. Tại Đa-mách, có một môn đồ tên là Ananias, Chúa phán cùng người trong khải tượng rằng, hỡi Ananias, người thưa rằng, lạy Chúa có tôi đây. Chúa phán rằng, hãy đứng dậy, đi lên đường gọi là đường ngay thẳng tìm tên Sau-lơ người Tạt-sơ ở nhà Giu-đa vì người đương cầu nguyện và đã thấy một người tên là Ananias bước vào đặt tay trên mình để cho người được sáng mắt lại. Ananias thưa rằng, lạy Chúa, tôi có nghe nhiều người nói người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ người đến đây có chọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho để bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. Nhưng Chúa phán rằng, hãy đi, vì ta đã chọn người này là một đồ dùng ta để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nả. Ananias bèn đi, vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sau-lơ mà nói rằng, hỡi anh Sau-lơ, Chúa Giê-xu này đã hiện ra cùng anh trên đường anh đi đến đây, đã sai tôi đến, hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh. Tức thì có cái chi như cái vảy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt, rồi trở dậy và chịu phép báp tem. Khi người đã ăn uống rồi, thì được mạnh khỏe lại. Đó là công vụ các sứ đồ chương 9, câu 10 đến câu 19. Khải tượng siêu nhiên Đức Thánh Linh ban cho Ananias trợ giúp đức tin để ông sẵn sàng vâng phục. Dầu vậy, vì biết Sau-lơ là người tàn hại hội thánh, cho nên ông trình dâng lên Chúa lòng nghi ngại đó. Khi được Chúa giải thích và khích lệ, Ananias thuận phục. Và trong những diễn tiến kế tiếp, Ananias được Chúa dùng chữa cho Sau-lơ sáng mắt và được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Trong khải tượng, Chúa cũng tiết lộ cho Ananias biết ý định của Ngài chọn Sau-lơ làm sứ giả, rao giảng tin lành trong môi trường rộng lớn và cho mọi thành phần, nhưng cũng đồng thời phải chịu khổ rất nhiều trong sứ vụ. Khi đúc kết lại tất cả những diễn tiến trong biến cố Sau-lơ quy phục Chúa, chúng ta thấy rõ tác động của Đức Thánh Linh vô cùng linh hoạt trong những con người Ngài chọn, vô cùng kỳ diệu trong những phương cách Ngài sử dụng, và cho đến cuối cùng, Ngài luôn luôn để con người tự nguyện vâng phục, và cũng từ đó, Ngài tiếp tục dẫn dắt từng bước, khai sáng từng chặng đường. Trong quyền năng Đức Thánh Linh, Chúa Giê-xu đã phán trực tiếp với Sau-lơ, rồi Đức Thánh Linh khởi sự tác động trong lòng Sau-lơ qua những gì ông từng học biết trong Kinh Thánh. Đức Thánh Linh đã soi sáng khai mở tâm trí để ông nhận ra Giê-xu chính là Chúa cứu thế của lời hứa và là Chúa cứu thế chịu thương khó trước khi phục sinh vinh quang trong quyền năng Thánh Linh. Qua một môn đồ trung tín là Anania, Đức Thánh Linh chữa lành cho ông và cho ông đầy dẫy sự hiện diện của Ngài, tiếp tục mặc khải về Chúa Giê-xu và thôi thúc ông khởi sự giao giảng, biện luận Giê-xu chính là Chúa cứu thế. Công vụ các sứ đồ chương 9, câu 19 đến câu 22 ghi như sau. Sau-lơ ở lại vài ngày với các môn đồ tại thành Đa-mách, người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Phàm những người nghe đều lấy làm lạ mà nói rằng không phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Jerusalem những kẻ cầu khẩn danh này lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy cả hay sao? Còn Sau-lơ lần lần càng thêm vững chí bắt bẻ những người Do Thái ở tại thành Đa-mách mà nói rõ rằng Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hào mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Gọi thầu rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ đổi biến phận người. Phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi con nay xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sâu. Nơi Ngài hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm màu. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui sống ân tình giờ đây thấm Lạy Chúa, lạy Chúa con, chính con trông cậy ơn Ngài. Lạy Chúa, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ơn Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.